cha thân na ca mau a ni a phạn a vô a tu tham ma tham ma tề a ni a pha
Phật hay là khai kinh kệ, thời gian nó không có quá một phút, mà làm sao chúng ta tập nó gói ghém trong đó mà tâm nó ít phan duyên, có nghĩa rằng là nó ít chạy, thì cái nào chúng ta nếu mà tu đều là tập hết, từ cái nhỏ cho đến lớn, tập từ cái thân cho đến cái tâm, chúng ta phải tập hết đó. Trừ những bậc mà thị hiện trở lại là họ có sẵn rồi, là sống vì cái nguyện lực, chứ sống không phải vì cái nghiệp lực, do đó nó nhẹ nhàng hơn. Còn chúng ta hiện tại là vì cái báo nghiệp, chúng ta trở về cái cõi này là vì cái nghiệp lực chứ không phải vì cái nguyện lực, nên cái nào nó cũng là phải tập. Nó theo nhiều đời, nó theo cái trần duyên, trần cảnh. Rồi cái nghiệp chướng của mình nhiều đời mà quân tập trở thành cái báo, hiện tại chúng ta phải trở lại cõi này, thì cái nào cũng là nó nặng, cái nào cũng là mình dính mắc vào trong đó. Nhất là cái ái nghiệp của cái cõi ta bà này. Do đó chúng ta cũng phải là cái nào cũng là tập từ đầu. Nếu mà chúng ta không tập á, thì khó mà nó vượt qua được cái sự lôi cuốn của cái nghiệp lực từ quá khứ cộng với cái cảnh duyên của hiện tại. Đó là nói về cái sự mà tu trong hàng ngày. Tại vì chúng ta cái thân bị nghiệp, mà cái nghiệp á thì từ cái quá khứ cho đến cái hiện tại mà nó quân thành, rồi gặp những cái trần cảnh, nó thành nó ưa dính mắc. Mà chúng ta tập là tập từ cái thân cho đến cái tâm. Đôi khi cái thân chúng ta quen vì cái nghiệp lực sanh ra cõi này, nó thích ăn ngon, nó thích mặc đẹp, nó thích là nương chiều cho nó. Vì cái thân ăn thì phải cho ăn ngon, muốn cho nó mập mạnh, cho nó đẹp, cho nó đủ thứ, ngủ thì phải nhiều giờ. Đó là cái thân, nói về cái thân. Nếu chúng ta không cưỡng là nó lợi dụng cái thân này mà chúng ta tu, thì chúng ta phải bị nó lôi cuốn. Thành thường thường hồi xưa mấy thầy mà học kiểu mấy hòa thượng lớn, mấy hòa thượng đó, mình bị cái thân, mình lo cho nó thì mình bắt buộc nó phục vụ cho mình. Thí dụ nó đói, nó cần ăn, khát nó cần uống, mà không ăn không uống thì không được. Nhưng mà nó ăn không phải nó dừng ở đó, thân nó ăn nó muốn ăn ngon, uống nó uống mà muốn uống nước cho ngon, đó là coi như là để phục vụ cho nó. Nhưng mà chúng ta nếu mà tu phải đặt điều kiện, đặt điều kiện với nó, tao ăn gì mày, mày phải phục vụ cho tao, 3 giờ khuya nghe kiểng đánh mày phải thức dậy, không thể mày nằm nó được, không thể mày ngủ thêm được. Nó cái đó mấy hòa thượng dạy mình đó, nó phải phân ra. Chứ rồi là đôi khi mình dại dột, có thể nó dại dột nha, ngủ cho đủ để cho nó khỏe, sợ nó bệnh. Đó là mình bị nó gạt mình, sợ bệnh phải ngủ cho nhiều. Nhưng mà cái sợ bệnh nó chưa phải là nó trúng, có thể nó gạt mình. Tại vì nó thích ăn ngon, nó thích ngủ nhiều, nó thích sung sướng. Thế mình đó là nuôi nó, bắt nó phục vụ cho mình. Phải thức khuya dậy sớm. Nếu mà đòi ăn ngon quá thì coi như là mình chiều nó, thì mình phải lụy về nó. Ăn ngon thì phải cực khổ nhiều, phải là mình làm tâu tớ cho nó. Thí dụ ăn ngon thì phải có tiền, có tiền phải chiều lụy, phải chiều lụy những cái người ngoài. Thế rồi là chưa nói tới vấn đề mà ăn như vậy thì đàn na thí chủ mình thiếu nợ cỡ chừng nào mình trả cho xong. Rất nhiều mấy huynh đệ mà ngồi thử tư duy, tư duy quan sát đó, chính đó là tu đó chứ. Thế thành này thầy đòi hỏi là làm sao hằng ngày của mình có cái thời gian mà coi như yên nhiều trong cái tâm á, cái sự an lạc. Thành đây là cái việc mà rất nhỏ. Thí dụ vô học này là mấy huynh đệ ngồi chừng cả 20 phút hay nửa tiếng, lẽ ra cái tâm tĩnh lặng như vậy thì thầy để ngồi yên. Nhưng mà cái giờ trưa mà mới để ngồi yên chắc chắn là ngủ gục. Ngồi hồi là không niệm Phật mà thầm yên lặng hồi như là người nào cũng gục lên gục xuống á, thành bắt buộc phải niệm ra tiếng. Mà niệm ra tiếng thì nó không bằng vấn đề mình yên, mình tĩnh lặng. Cái sự yên phía ở trong của mình là cái thượng sách. Thì đối với cái phương diện của thầy đây á, thầy là cần quý trọng vấn đề mà yên. Cái tâm mà nó yên thì á, thì mình có thể mình giải quyết nhiều cái vấn đề, có thể mình hóa giải nhiều vấn đề, nhất là vấn đề trên phương diện ngũ dục, tài, sắc, danh, thực, thùy. Nếu mà cái tâm mình không yên thì khó. Thành đây là cái bước đầu thầy muốn tập trong đại chúng. Trước khi học, chúng ta khoảng 30 phút để ngồi tĩnh tọa hay niệm Phật, cái tâm nó lắng lại. Dầu trong 30 phút mà mình lắng được 10 phút thật là yên đối với mình, chính đó là cái chất mà để dẫn chúng ta từ từ lặng sâu vào trong nội tâm. Nếu mình tu mình không có yên á, thì khó mà mình đi tới đâu được. Chắc chắn rằng thiên kinh vạn điển đều cũng nói cái huệ nó phát từ cái định mà nó có, mà cái định thì cái giới mà nó sanh. Nếu mình quần vật suốt ngày sống với cảnh động như vậy thì cái lặng của mình không có. Mà lặng của mình không có thì chắc chắn làm sao. Nếu có thông minh chẳng nữa, đó là cái làm việc của đệ lục thức thôi, chứ chưa đó đọc gì đó ai lại ra. Cái đó là cái thức, mà cái thức của được thứ sáu mà mình chưa chuyển được, mà mình chưa có đi sâu vào đâu được hết. Mình để rất cái hoàn cảnh hiện tại chúng ta rất là khó đối với cái hàng mà xuất gia chúng ta, hàng trẻ nữa. Từ cái ngũ dục của thế gian nó rất là nó rất là hấp dẫn, nó mời mọc đủ thứ. Những cái đơn giản chúng ta như hồi xưa khi mà học rồi thầy thấy đưa ra vấn đề mà giáo sư Đức Phật đưa ra dạy, vấn đề mà ngũ dục, tài, sắc, danh, thì cái điều đó là cái điều hấp dẫn lớn. Cái lực tu của chúng ta nó ít khó mà vượt qua. Mà cái ăn với cái ngủ thầy nó tại cái đó quá dễ mà. Mà tại sao Phật liệt vào ngang hàng với tài, sắc, danh trong cái ngũ dục, cái ăn với ngủ thực thụy. Mà thật sự bây giờ mình lại thấy đối hàng tu sĩ của mình ăn rất là khó. Đôi khi mình cưỡng không nổi cái ngủ, cưỡng không nổi cái ăn. và kêu ăn rất là đơn giản. Luôn luôn lúc nào tam thường bất túc là có trong đó có ngủ và cái ăn, mặc, ở hay ngủ, đừng cho nó đủ. Nhưng thật sự mình có giờ hàng tu sĩ giờ nó bị cái đó dướng rất nhiều. Chưa nói cái vấn đề sắc, vấn đề danh, vấn đề lợi, những cái mà nó nhẹ thôi. Hãy đôi khi mình giữ không được đấy. Được cái ăn, ăn đơn giản. Mà tu sĩ có khi không ăn đơn giản, ăn cầu kỳ, hoặc giả là không ăn chay được nữa mà phải ăn mặn. Cái đó là cái gì? Mình để thấy cái ăn á, mà mình đôi khi mình không làm chủ được. Hoặc thấy cái ngủ cũng vậy. Tại nó Phật mới rầy, rầy A Na Luật, phải không? Nó ngủ, Phật mới chửi A Na Luật là như là ốc hến vậy. Tối ngày ngủ không à. Mà chửi như vậy A Na Luật làm được việc. Còn chúng ta mà chửi như vậy là bỏ đạo, không thèm tu nữa. Nó khó. Thành nói vậy để huynh đệ rằng cái đường tu của chúng ta rất là dài, rất là khó chứ không phải đơn giản. Nếu mình sống thường tình qua ngày cũng như bao nhiêu ông tăng khác, bao nhiêu ông thầy khác vậy, cũng như nhà chúng sanh vậy, qua lại trong sáu đường, cứ ngày hai ba bữa cơm như vậy cũng như thường tình sống thì mình đâu có khác gì thế gian đâu. Ha, thành là ngài Quy Sơn ngài nói tâm hình phải dị tục. Ha, là cái đôi khi cái hình của mình dị tục rồi mà đôi khi không dị tục nữa. Đôi khi mình ăn cụng ly với người ta thì cũng một, giống y của người thế gian như vậy. Họ ăn gì mình ăn đấy thì cũng đâu có khác gì. Ha, ở ngoài bây giờ nó cạo đầu thiếu gì, nhiều thanh niên ở ngoài nó cũng mặc áo giặt khách hoặc giả là nó cạo đầu giống y thầy tu, hình nó cũng giống, nó chưa nói về cái hình dị tục á, mà còn cái tâm của mình đâu khi đâu có khác gì thế gian đâu. Họ tham sân si cũng, mình cũng tham sân si đầy như vậy. Mới để thấy khó lắm chứ không phải dễ. Thành nó tu quan niệm nó qua ngày vậy thì chắc chưa hẳn người thế gian họ tu mà họ vượt lên được, còn chúng ta tu chưa hẳn gì chúng ta vượt lên bằng họ. Tại vì sao? Tại vì mình có mắc nợ của đàn na thí chủ. Hằng ngày mình đâu có làm ra tài sản, mà không làm ra được trí tuệ nữa thì coi như là mình mất hết. Mình lấy trí tuệ để mình độ họ, để vượt qua sanh tử. Nhưng mà trí tuệ nó không pháp. Mình nặng vấn đề vật chất, bao nhiêu cái việc mà vậy nó không khác gì thế gian. Họ ăn của họ, họ làm ra thì họ tiêu, còn mình ăn của thí chủ đâu có tiêu. Thì trong kinh điển, trong luật cũng nói rất nhiều về cái vấn đề. À, như cái chuyện mà có ngày A Nan thất mộng, A Nan một đêm nói như vậy, bảy cái giấc mộng. Có cái giấc mộng thứ bảy là A Nan mới nằm là thấy có một cái sông, có một cái cầu bắc ngang qua, hàng xuất gia tăng ni lặn hụp ở dưới sông, còn hàng cư sĩ thì mặc áo thông dong đi ngang trên cầu. Thì thức dậy, A Nan mới đem cái việc đó bạch Phật. Phật mới nói rằng vào cái thời mạt pháp này, sau khi ta nhập niết bàn rồi thì hàng xuất gia được sự cung phụng của đàn na thí chủ mà lười biếng nợ nần không lo tu, thành thọ đàn na thí chủ, thành cái bị nghiệp lực đó mà phải sa đọa. Còn tín tâm của người tín thí, họ vì Phật pháp, họ vì cái lòng thanh tịnh họ đem cúng dường, thành họ được thông dong phước báo họ vậy. Mình thấy bây giờ không có một cái ông thầy nào mà đói đó. Mình là xuất gia từ sa di cho đến lớn, không một người nào mà đói. Phải nói thẳng đó. Từ ông sa di cũng di động rồi, cũng có xe gắn máy rồi, mấy ông đệ thấy không? Chứ ngoài họ làm đầu tắt mặt tối. Có khi là gia đình họ muốn ăn một cái nho, cái bô mà không dám. Cái gì ngon ngon, cái mua để dành, đem cúng dường cho mấy thầy. Ta coi thầy như là Phật như vậy. Mà cái tâm niệm họ đem vô để làm gì? Để mấy thầy tu được, phước báo đến cho họ, độ họ. Mà rốt cuộc rồi mình thì sao? Mình không tu thì chắc chắn rằng phải trả thôi. Thành Đức Phật nói nếu mình có tu một ngày ăn một lượng vàng không sao, còn mình không tu hốt một hốt nước cũng phải trả đàn na thí chủ. Thành rất là nặng mấy huynh đệ nha. ha, thì các cụ xưa từ ngoài Bắc cho đến trong Nam, ngoài Trung vậy, các ngài rất là kiệm đức của ngài, mặt không dám mặt đẹp. Mình thấy các vị mà cao tăng, ta cúng cả nhà, nào là vải, nào là như ngài Cận Đại, như ngài Hư Vân, mà luôn luôn lúc nào mặc cái áo cũng sờn dai hết, sờn dai, mặc áo cũ. Còn những gấm dốc, những cái gì cúng đó là ngài, ngài cúng dường lại những cái vị khác. Thì những cái bậc cao tăng đó như vậy, không có dám hưởng thụ. Ngài nói, nhiều vị nói rằng mình đâu có xứng đáng mà hưởng đàn na thí chủ. Thì nói đó để mấy huynh đệ thấy rằng mình mượn cái đó để mình soi lại chính mình, coi như thế nào, ở trong cái hàng nào để mình dám hưởng thụ. Tại vì mình là chí nguyện tất cả mấy huynh đệ xuất gia, muốn mong sao cho nhẹ nhàng hàng ngày, nhất là cái nghiệp lực của mình nhiều đời nhiều kiếp trước, đó là làm sao cho nhẹ nhàng trên đường đi của mình, ít có vấp phải những cái hay những cái gì, hay mà cuối cùng làm sao mình ra khỏi được sanh tử. Đó là ước nguyện của tất cả những người xuất gia. Chân thầu khéo là ngài Quy Sơn, ngài nói thương vị xuất gia quối cầu y thực. Ngài xuất gia chỉ là cầu cái sự là hay là y áo rồi là ăn uống mà thôi. Hai ngài đã rầy trước mình như vậy. Thì mấy huynh đệ cũng cố gắng, thầy cũng mong rằng những mấy huynh đệ nào mà học theo cái lớp luật thì cũng mình cũng nhấm nháp được phần nào đối với vấn đề mà cái nếp sống của mình, nhấm nháp được cái sự an lạc trong cuộc sống hàng ngày. Thành các vị tôn thúc thường làm sao khuyên mình dạch một cái thời gian mà tu nhiều chút, nhìn trở lại mình nhiều chút, chia cái thời khóa sao mà đừng có rảnh. Nó rảnh thì đôi khi mình chạy theo cảnh thể duyên, nó nghĩ lăng xăng như vậy. Thành chia cái thời khóa cho nó kín hết như vậy. Tại mình chưa có tu tánh được, bây giờ mình ráng lo tu tướng. Tất nhiên mượn cái cảnh ở ngoài để mà dẹp bớt những cái phiền não, những cái tập khí, rồi những cái mà lăng xăng trong đó. Thành này muốn là các mấy huynh đệ ở nhà tối thiểu một ngày một đêm mình cũng có vài tiếng đồng hồ để mà mình ngồi yên, tập ngồi. Dầu ngồi một tiếng đồng hồ mình yên 5-10 phút cũng là quý, 2-3 phút cũng là quý. Mà chính cái đó làm cái nhựa, nó kéo những cái mà sau này là mình ngăn chặn những cái vô minh, những cái ham muốn, những cái ngũ dục trong đó. Mà chính cái yên mới có thể đủ sức làm cái đó. Chứ huynh đệ mà làm bao nhiêu việc động, dầu đó chỉ là cái phước báo nhân thiên mà thôi. Mà chính cái yên đó là cái nhân tu vô lậu. Nhớ mình đại nhớ nha. Dầu mình có cất chùa, có phóng sanh, có tạo tượng, có bao nhiêu đi việc cứu trợ, từ thiện, đó là chỉ phước báo nhân thiên mà thôi. Mà phước báo nhân thiên không khéo, nhớ nha, trong kinh nói rõ ràng, không khéo là kẻ thù của đời thứ ba. Phật nói trong kinh rất rõ ràng. Nếu mà tạo phước báo hữu lậu của nhân thiên thì không khéo là kẻ thù của đời thứ ba đi. Thành do đó cái người xuất gia, cái việc chính không phải là cái việc mà tạo phước hữu lậu, đi làm chùa, đúc tượng, đi cứu trợ, đi từ thiện, không phải việc làm của mình. Đúng là cái việc đó việc của cái hàng tại gia. Thành nhớ có một lần trong lớp học, thầy nói mấy anh em mà cũ á nghe rất nhiều. Khi mà 1963 lật đổ ông Diệm rồi á, thì thành lập giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại Việt Nam Quốc Tự. Thì cái lúc đó tất cả các đoàn thể, các hệ phái là trở về thành lập thống nhất, như bây giờ giáo hội bây giờ là mà là mười mấy cái giáo phái thống nhất là thành giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì giáo hội thống nhất hồi xưa cũng vậy, cả cư sĩ Phật học á là cái hội Phật học là cái hội mà chiêu dời rất nhiều cái hàng trí thức của thành phố. Tại vì hồi trước Mai Thọ Truyền làm đổng lý văn phòng cho ông Diệm, mà cho ông Diệm á, thì cái số trí thức hoàn toàn số trí thức giáo sư hết á, thì thành lập cái hội Phật học á. Năm Mai Thọ Truyền dịch kinh được mà, ông sớ giải cái Bát Nhã Ba La Mật Tâm Kinh á, thế thì là đưa hội Phật học đó vô, hội trưởng là ông Mai Thọ Truyền làm phó viện trưởng Viện Hóa Đạo, lúc đó Hòa Thượng Tâm Châu làm viện trưởng, Hòa Thượng Thiên Hoa làm phó, và ở dưới nó có mấy ông phó nữa, Hòa Thượng Thiện Minh, Hòa Thượng Trí Quang nữa, đó là trong, nằm ở trong cái ban lãnh đạo của hội đồng Viện Hóa Đạo. Thì có một bữa cuộc họp thì hội đồng Viện Hóa Đạo, tất cả các viện trưởng, phó viện trưởng, các trưởng ban đầu ngành đều họp hết. Thì để thành lập cái cô nhi viện của Phật giáo, tại vì Phật giáo thống nhất mới thành lập nè, là cô nhi. Thì ngay lúc đó Mai Thọ Truyền đứng dậy phát biểu. Nó trải qua bao nhiêu cuộc họp, hàng cư sĩ chúng tôi ít sân hận hơn các vị xuất gia. Đau lắm nha, ông nói đó rất là người cư sĩ mà đứng gì phát biểu. Nói chúng tôi thấy hàng xuất gia quý ngài sân hận nhiều hơn hàng cư sĩ chúng tôi. Nguyên trong cái hội trường im phăng phắc. Ông nói đúng quá mà. Mấy hòa thượng kêu tức rồi cứ đập bàn đập ghế mà cãi. Mà quý đại biết chứ, mấy qua mấy thượng tọa mà cái lúc gì? Cái lúc Phật giáo đang lên. Phật giáo đang lên. Thậm chí thầy có chứng kiến trong bệnh viện Chợ Rẫy có dành một cái phòng tăng và ni, khi mà bệnh tu sĩ bệnh vô nằm miễn phí vô đó, rồi là bác sĩ lo hết, bệnh viện này kia lo hết, nằm miễn phí ưu tiên. Tại lúc mà Phật giáo thành lập rất là mạnh, muốn gì được đấy. Có mấy cái ông sa di nhỏ nhỏ vô, coi như là vô để mà chữa bệnh, mà bác sĩ y tá ta làm trễ một chút, khám bệnh mà trễ một chút, còn đập bàn đập ghế, nó còn muốn ở đây làm hay là nghỉ. Dám như vậy mà mình để thấy cái lúc mà Phật giáo đang lên mạnh. Để nói vậy mới nguyên đệ thấy rằng cái sự tu nó có. Thì Mai Thọ Truyền mà nói như vậy họ im phăng phắc. Nguyên cái hội trường quý hòa thượng thượng tọa im phăng phắc không nói. Ngay lúc đó có hòa thượng Trí Tịnh đứng dậy mới nói rằng cư sĩ nói rất đúng. Đúng, cư sĩ nói rất đúng. Gần đây những cái cuộc họp hàng xuất gia chúng tôi coi như là sân hận rất nhiều. Hay là cư sĩ nói đúng. Nhưng mà cư sĩ nên thương hàng xuất gia chúng tôi hơn là trách. Tại vì sao? Nếu mà nói như người thế gian á, cái người mà làm việc ở ngoài suốt tuần họ bận rộn với công việc, nhưng ngày Chủ Nhật họ có một cái ngày riêng của họ. Ngày Chủ Nhật họ đi chơi, ngày đó không làm việc nữa, đóng cửa ở nhà, đưa vợ con đi chơi hay là này kia nọ, có cái ngày nghỉ. Còn cái người tu sĩ không có ngày nghỉ, mà ngày Chủ Nhật còn bận rộn hơn nữa. Nào khách khứa bao nhiêu người lại thăm viếng làm lễ ngày Chủ Nhật. Không có một ngày nào suốt một tuần, suốt cả năm, không có ngày nào mà rảnh đó. Thì Đức Phật dạy rằng nhiều việc thì nhiều cái sự phân biệt, mà nhiều sự phân biệt là nhiều cái vô minh. Phân biệt là vô minh, mà phân biệt đó làm việc với đại lục thức. Nó làm việc có thức chứ đâu phải cái trí đâu. Nó là đại lục thức. Nên là càng phân biệt chừng nhiều chừng nào, vô minh càng nhiều chừng nấy. Nên không có ngày tốt. Thậm chí những cái việc mà không phải người xuất gia làm, tại vì Đức Phật dạy chúng tôi là là hàng tăng nó vô sự. Nó vô sự chứ không có đa sự. Mà bây giờ hàng xuất gia rất là đa sự. Thậm chí như ngày nay, hiện tại họp, mà họp để thành lập cô nhi viện từ thiện xã hội, việc đó phải là việc của hàng xuất gia chúng tôi làm. Việc gì cư sĩ làm, mà rốt cuộc cũng phải kéo chúng tôi vô ngồi đây. Đâu không thấy. Thì mà thấy nó rõ ràng. Thì nói lên để mấy thưa huynh đệ thấy rằng là cái người xuất gia mình đôi khi làm không phải người xuất gia mình làm mà cũng chạy đi làm. Ai cũng chạy đi mà dành cái từ thiện xã hội. Việc đó không phải. Chính là mình làm, mình phụ đó, cố vấn thì được. Còn mình trực tiếp này kia cái nọ. Cất chùa gì kia có cư sĩ chứ đâu phải gì của mình. Cái đó ông trưởng giả hồi xưa mấy ông trưởng giả làm lắm à. Thầy nhớ trong luật có đề cập khi mà cấp cô độc đi qua thỉnh Đức Phật để cất cái tinh xá kỳ hoàng thì Đức Phật mới sai ngài Xá Lợi Phất đến đó để vẽ chỉ cách này cách khác làm như thế đó đi thế đó thành cái tinh xá của hàng chư tăng trong thôi cất nhà thế gian đi, là hoàn toàn là tỳ kheo là đi cố vấn cái cách làm cho người cư sĩ. Chứ không bao giờ mà giữ tiền làm cái chùa cách này cách khác cho mình. Là cư sĩ trách nhiệm làm. Mà thấy cái đó cái mà nó hay. Còn bây giờ mà hàng tỳ kheo đi quyên đi tở đủ thứ làm cho mình. Nhớ đi làm cho mình. Thì cái ngã sở nó tăng trưởng thêm. Mà tăng trưởng thêm á. Thì chúng ta dính mắt vào trong đó. Cất cái chùa mà thiệt là đẹp, thiệt mà ngon được á. Đâu có muốn đi. Khi mà gần hấp hối rồi mà kêu đệ tử đi kè đi hoặc giả là giỏng đi rờ mấy cái cột này rờ mấy cột kia. Không muốn bỏ. Tâm đệ thấy không? Cái ngã sở nó rất là nặng. Thì bây giờ mình lạc vào trong đó. Thành đâu có chùa nào mà đổ chủ đâu. Cái sở hữu của cá nhân hết. Thành đôi khi mình dính mắt vào trong đó rất nhiều. Thế thì cái mà thầy muốn nói là làm sao chúng ta nó biết cái trách nhiệm của mình ở cái chỗ nào làm cho nó đúng. Thành đôi khi là thầy than những người khác đó làm chúng sanh sự, ma sự chứ không phải là Phật sự. Dầu đó mình cất chùa cất chiền. Đôi khi mình biết đó phương tiện nhưng mà thật sự hồi có quên có thành cứu cánh. Mà cứu cánh thì cái cảnh nó đến là cũng sân, cũng si, cũng đủ thứ vào trong đó. Được mất vào trong đó. Mà nó không làm chủ được. Mình đều thấy không? Là cái đó cái mà trên đường tu của mình. Thành cái người tu làm sao nó nhẹ nhàng. Mình nhận thức được cái đường đi của một cái người xuất gia như thế nào. À, cái nơi nào. Đó là cái việc lớn mà mình phải nhận thức. Phải làm gì. Mình đừng bao giờ mà bị lệ thuộc vào cái gần nhất là cái thân. Trong cái liên quan đến cái cảnh, cái ngũ dục. Phải làm chủ được nó phần nào. Được như vậy chúng ta nhẹ. Chân thôi chúng ta cứ là coi nó với mình là một, rồi mình để phục vụ cho nó, rồi bao nhiêu cái gì đó phải rốt cuộc rồi nhìn lại thì nó đã xế chiều rồi, chúng ta không làm gì được. Chúng ta muốn đi gấp thì cứ đi cũng không được. Cái đó rất cần. Thầy nói là nói cái sự sống thực sự. Nha, thành là cái một cái người tu sĩ tối thiểu là mỗi một ngày một đêm chúng ta một vài tiếng đồng hồ để ngồi yên buông xả. Chứ mấy người đệ thấy trong 24 tiếng mà là ngủ hết mấy tiếng à, cho nó 5 tiếng đi. Chứ ai nó ngủ 7 tiếng, 8 tiếng theo khoa học á, thì cái kiểu đó người tu không làm ăn gì được hết á. Thật sự nó không làm ăn gì được hết. Mất hết thời gian. Đức Phật đã dạy mình đầu hôm giữa khuya là tọa thiền hay gì. Chỉ giữa đêm mới tiêu thức thôi. Tiêu thức vài tiếng đồng hồ thôi là nó đủ rồi. Thầy nghe nó là ở trên Trúc Lâm thầy Thông Phương á, tối thì không có ngủ, chừng có 10 giờ thầy ngồi tới 3 giờ khuya suốt luôn, đêm nào đi đêm nấy mấy chục năm rồi đó tới giờ không ngủ. Mà chính ở trong cái thiền định chúng đó là mình nghỉ ngơi rồi đó. Mấy huynh đệ không nhớ cái chuyện mà 30 năm vết áo cũ chứ phải không? Cái ô chu đó ông tri sự kia là ông nói sao thấy thầy chứ ít có ngủ nghỉ. Ông nói chính trong công việc làm đã có nghỉ ngơi rồi. Mình không dính mắt chính đó mình nghỉ ngơi rồi, cái tâm nó yên. Còn mình dính mắc vào trong đó thì nó bận rộn, mệt mỏi đủ thứ. Mà dính mắc trong đó thì được với thất. Nó được với thất ở trong đó, nó dính liền trong đó. Thắng với bại nó có liền trong đó. Cái sự phân biệt có liền trong đó. Còn nếu mà mình không dính mắc thì coi như làm mà cũng không làm, nó không có gì mệt mỏi. Mà chính cái đó là cách mà mình đề tu. Thì là thầy cũng khuyên mấy đệ làm sao tập. Là mỗi ngày như đêm như vậy chúng ta có chẳng có vài tiếng đồng hồ ngồi. Ngồi thì nên tập là sao nó buông xả. Mà buông xả thì cái thân thì mới huynh đại phải tập làm sao ngồi kiết già. Cái ngồi kiết già nó có cái đặc biệt, nó thù thắng là nó trị vấn đề mà dục. Ái dục nó trị hay lắm. Nó khô cái chất ái đi. Vấn đề mà ngồi kiết già, chứ bán già nó không bằng. Thì ai học qua khi mà học qua Sa Di rồi cũng nhớ. Dầu câu chuyện nó có hay không mình không biết, nhưng mà các vị tổ nêu ra, nhớ chuyện gì không? Hay chuyện là có một ông tăng đi ngang cái nghĩa trang đó, rồi tối quá vô trong nghĩa trang mới ngủ. Mà thường thường một là trong mấy cái hạnh đầu đà là ngủ ở trong nghĩa trang không à, ưa quán những cái xác mà để bất tịnh á, để trị vấn đề mà ái dục. Thì cái ông thầy đó đến, ông ngồi trong cái cụm mã tối, bắt đầu là ngồi kiết già. Những con quỷ ở ngoài nó thấy là một cái tháp bằng vàng, nó lại suốt như vậy. Tới nửa đêm ông mỏi rồi, coi như là ông ngồi bán già, nó thấy cái tháp chuyển thành bạc, bớt lại hơn. Rồi cuối cùng gần sáng mệt mỏi quá, ông lăn ra ông ngủ, nó thấy là đống thịt thúi, nó đá bỏ nó đi. Thì mình thấy nêu vậy, cái kiết già là cái mà nó thượng sách, vấn đề mà trừ cái ái dục của chúng ta. Khi mà chúng ta mang cái thân này, ai cũng nặng vấn đề ái dục, chứ không phải nói là ai mà nhẹ hết. Không ai nhẹ, nếu mà nhẹ là không có sanh làm cái thân này. Nên mình thấy Phật rất là hay chế cái giới đầu tiên với cái dâm. Rồi cái trong Tăng Già Bà Thi Sa cũng chế ra cái là cái thiên tăng tàng, là năm cái giới đầu hoàn toàn nói vấn đề ái dục, từ cái thủ dâm cho đến cái làm mai mối là nói vấn đề ái dục. Thầy Minh Đệ thấy rất cần để mà chúng ta, thành nó làm, nếu mà không, mình không lo cho mình trong đời này, không thương mình, ai thương mình, ai lo cho mình trong đời này, nên khổ sở vậy. Thì nói vậy để huynh đệ thấy rằng hàng tăng sĩ hiện tại, cái số mà chí buông hết mà tu không có được mấy người. Mình thấy nó đầy hết, đầy đường, đầy xá, chỗ nào, chùa chiền nào cũng là thiếu chỗ ở không à, chứ không có dư chỗ ở bao giờ. Nhưng mà Phật Pháp có cái hình thức, còn cái bên trong mà thấy như coi như là rỗng tuếch hết. Thì ít có khi nào mà đi đến cái chỗ mà đám xá, chỗ nào đông, mà nghe hàng tăng ni mà bàn vấn đề tu học, không có. Bàn vấn đề chùa to, Phật lớn, đi du lịch, nó buôn bán, đầy sản xuất hay là lợi này cái nọ. Thành là nó tháng 7, vì Du Lan thắng hội, đặt hội thành Du Lan thắng lợi đó. Mấy cái rằm mới hỏi cúng nhiều không, Phật tự chữ đi chùa nhiêu, thu được nhiêu. Nhiều người năm nay nó thất thu, cúng sao thất thu, cách này cách khác, đủ thứ mình thấy. Hàng dư tăng nặng vấn đề mà lợi, nặng vấn đề mà danh, nặng vấn đề mà sắc. Thì cái đó nói lên đặng mấy thầy ưu tư chúng ta là cái hàng tăng trẻ, chúng ta có học, chúng ta có trách nhiệm rất nhiều đối với cái Phật Pháp mai hậu. Trong Luật Thiện Kiến, Đức Phật có nói rằng Phật Pháp trụ thế hay là hưng thịnh thì nhìn hàng tỳ kheo còn giữ giới hay không, hàng tỳ kheo còn quý vấn đề giới luật hay không, hay là còn hạng luật sư ở đời hay không, hay là trú xứ đó còn 5 vị tỳ kheo thanh tịnh hay không, còn 10 vị không, hay là 20 vị tỳ kheo thanh tịnh hay không. Nếu mà có như vậy thì chánh pháp trụ thế lâu dài. Đó là 5 cái điều mà trong Bộ Luật Thiện Kiến khiến cho chánh pháp trụ thế lâu đời. Mình để thấy Thì giờ mình nhìn lại, Phật giáo chưa phải là hưng thịnh, chỉ là có mặt vỏ mà đó. Thì cái đó là chúng ta phải làm sao để nhìn lại cái ngôi nhà chánh pháp này. À, mà không phải là mình là một người khách, mình là một cái thành viên. Thành Đức Phật nói nơi nào mà có năm vị tỳ kheo thanh tịnh thì chánh pháp cũng trụ thế lâu dài. Năm vị đó, cái đó mình để thấy nha. Đó là vấn đề mà cái lớp luật thầy cũng tha thiết cái về cái phương diện mà sống an lạc, cái sống mà giữ giới cho trọn vẹn đối với một người mà xuất gia mà học trong cái luật. Tại vì nếu mà còn năm người giữ luật thì chánh pháp cũng trụ thế. Thành do đó chúng ta là thấy cái việc này việc lớn đối với cái Phật pháp mà duy trì và mạng mạch. Do đó mình là trong cái thành viên nó cũng cố gắng trong cái đời này mà mình cố gắng chính cho mình, cũng cố gắng để cho giáo hội, cũng cho cái tập thể đoàn thể tăng già mình thanh tịnh, thì trong có đoàn thể từ từ nó lấn ra cũng được sự thanh tịnh. Bao nhiêu cái hàng trẻ nó không còn tha thiết giàu xuất gia, nhưng mà nói đến cái sự chứng ngộ, nói đến đời giải thoát, dường như họ nghe như là nó là sừng thỏ lông rùa vậy. Qua đốm hư không chứ không có thiệt. Nghe nó giữ luật thì họ coi như cái người ở cõi nào, hành tinh nào chứ không phải đấy. Họ quan niệm như vậy. Thời này văn minh tiến bộ, ta đi tới cái hành tinh nào rồi mà ở đây còn ở mà giữ luật như vậy. Nó hiểu bằng cách hết sức sai lầm, để thấy hết sức sai lầm. Luật nó không rời nếp sống của hàng tỳ kheo. Mà cái điểm chính luật để mà chế ngự cái dục vọng. Thành Đức Phật mới đưa ra vấn đề mà thiểu dục tri túc một vị tỳ kheo. Cái đó rất cần. Mà chúng ta phải nhận thức rõ như vậy. Mà nhận rõ như vậy chúng ta mới dám buông bỏ. Chứ không thôi là chúng ta cứ như bao nhiêu người khác như vậy. Rồi rốt cuộc rồi tới cái ngày cuối cùng rồi cũng vậy thôi. Ai sao mình vậy? Cũng có trở lên lội xuống ở trong sáu đường này đâu. Chứ không bao giờ ra khỏi. Đó rất cần. Đây đó là nhắc nhở đầu năm rồi cũng nhắc nhở mấy huynh đệ. Thì trước khi vào trong chánh văn, chúng ta có học sơ về cái tổng quát của cái đại cương về luật để chúng ta nắm về cái phần chính ở trong đó. Thì nói về cái thuộc về nói về cái giới luật á, thì nói chung cái nghĩa cái giới và cái giới luật là nó là một cái nghĩa chung để mà gọi là giới luật, từ cái chữ Vinaya mà ra. Tiếng Phạn nó là Vinaya, nó để có giấy có viết là viết cho là ghi cho nè, đó là Vinaya, nghĩa là giới luật. Hay là nó luật, mà nói giới luật này á, đó là cái nghĩa cái đó là nghĩa chung. Nghĩa chung là kêu là Vinaya. Còn dịch nó là điều phục hay là luật hay là biệt giải thoát. Mà với cái phản ngữ nó có tới bốn, có bốn tên là cái tên đầu tiên á gọi là tỳ ni hay tỳ nại gia, là cái nghĩa ni Vinaya. Vinaya đó là gọi là tỳ ni, phiên âm là tỳ nại gia. Vinaya phiên âm trại trại đã kêu là tỳ nại gia. Mà cái nghĩa có điều phục hay thiện trị. Điều phục đó mình điều rồi phục lại những cái vọng tưởng, những cái ác, những cái gì cái tâm mình đó, gọi là điều phục. Cái nghĩa thứ hai là diệt hay là thiện trị. Thiện trị là khéo, khéo trị những cái mà nó công, sửa lại cho nó ngay. Những điều sai mình sửa lại cho nó thẳng, nó không còn sai. Đó là nói về cái nghĩa là Vinaya. Còn nói luật là nó là phép tắc, mật thước. Đó là nói về cái nếu mà dùng chữ luật không, dịch là luật á, Còn nếu mà nói chữ diệt á, là cái diệt phiền não, mà diệt phiền não để đạt đến tịch tịnh của Niết Bàn. Nếu mà dịch cái nghĩa diệt thì có ý nghĩa chữ diệt á, là diệt phiền não để đi đến cái sự vắng lặng của Niết Bàn. Còn nói điều phục á, là khiến cho ba nghiệp được thuần, là khắc phục ác hạnh. Đó là nó điều phục. Hay nói là thiện trị, là khéo trị các bệnh ba độc, là tham, sân và si. Đó là cái nghĩa, cái nghĩa của Vinaya, là tỳ nại gia. Đó là cái nghĩa thứ nhất. Qua cái nghĩa thứ hai nữa là ba la đề mộc xoa. Ba la đề mộc xoa tiếng Phạn là pháp ti mốc sa. Ba la đề mộc xoa là pháp ti mốc sa. Đó là phiên âm ra ba la đề mộc xoa, nó tiếng Phạn. Tại đây thầy lấy cái tiếng Phạn hơn là lấy chữ Nho. Nên là lấy tiếng Phạn, đây là văn Phạn nha. Còn nếu mà cái văn mà của Nguyên Thủy thì cái văn Pali, cái tiếng Pali. Còn đây là mình tiếng Sanskrit, nó tiếng Phạn á. Mà ba la đề dịch mộc xoa dịch là giải thoát nè, hay là biệt giải thoát, hay là cái nghĩa tri túc, hay là cái nghĩa tịnh mạng. Tri túc là biết đủ, tịnh mạng là đời sống chánh mạng, không phải là tà mạng. Nên là nếu mà nó chánh mạng á, thì chúng ta hàng tỳ kheo sống gì, nương vào gì? Bốn điều của bậc thánh, nên gọi là tứ thánh chủng hay là tứ y. Tứ thánh chủng hay tứ y là cái đó là cái chánh mạng của hàng tỳ kheo. Mà tứ thánh chủng là gì? Tứ thánh chủng là thứ nhất là hàng tỳ kheo suốt đời mặc y phấn tảo. Thứ hai là hàng tỳ kheo suốt đời đi khất thực. Thứ ba là hàng tỳ kheo suốt đời ở dưới gốc cây, ha, trong cái nhà nắp nhọn hay là trong cái hang đá. Thứ tư là hàng tỳ kheo suốt đời uống hữu lạng dược đó, là thuốc đã được chế biến để trừ cái tứ tà kia. Cái tứ tà là gì? Tứ tà là ngưỡng khẩu thực, hạ khẩu thực, duy khẩu thực và phương khẩu thực. Thầy nói sơ qua, sau này bài học chúng ta có cái đó, nhưng thầy nói sơ qua vấn đề mà tứ tà và tứ y, tứ thánh chủng. Mình phải hiểu cái nghĩa nó rộng hơn. Nói về tứ y hay tứ thánh chủng là tỳ kheo suốt đời khất thực. Tại vì đầu tiên cái tiếng tỳ kheo đó là khất sĩ, rồi phá ác và bốn ma. Khất sĩ là trên sinh giáo pháp Đức Phật để nuôi dưỡng thân huệ mạng, dưới sinh cơm của chúng sanh để gây duyên và nuôi cái thân tạm bợ nè. Đó là khất sĩ, là kẻ đi ăn xin. Mà là tại vì hàng tỳ kheo không bao giờ mà làm ra tài sản của cải. Nếu mà tỳ kheo nào mà làm ra tài sản đó thuộc về tà mạng. Ngưỡng khẩu thực là gì? Là nhìn lên trời bói toán tinh tú, xem nắng mưa để có tiền để mà sống. Hạ khẩu thực là nhìn xuống dưới để cuốc đất trồng rau, làm những cái, hay là làm hại những chúng sanh. Thứ ba nữa là duy khẩu thực. Duy khẩu thực là đi bói sao hạn tuổi xấu tuổi tốt, làm thầy bói đó, để mà có tiền sống. Cái đó hàng xuất gia dường như bị cái đó nhiều lắm nha. Mà nếu mình làm biết phương tiện thì cái đó không ngại. Nếu giờ ông trụ trì mà ta lợi ta mượn ta coi cất cái nhà, đám cưới đám hỏi, ngày tốt ngày xấu mà không biết coi, đói nó đâu có cúng hạn, cũng cúng sao cúng hạn, nhưng mà mình làm cái đó là cái phương tiện. Tại vì đây là cái Phật giáo Đại Thừa, không thể như Nguyên Thủy. Bây giờ đố mấy huynh đệ mà qua coi Nguyên Thủy coi vụ đó có cúng sao cúng hạn cũng gì hết à. Mà ta cũng sống vậy, ta đâu có vấn đề mà coi tuổi coi nhà đám cưới đâu, không có. Nguyên Thủy nó không có cái vụ đó, học kỹ lắm. Còn Bắc Truyền thì cái phương tiện các vị tổ chế ra đi, phương tiện mà không khéo mình lấy phương tiện để mình làm cứu cánh, bày ra đủ thứ để làm mê tín cho người. Cái đó là cái trật, với mình làm để cầu mưu sinh lấy cái đó mà. Như đi cúng cái phương tiện hầu là làm nhà kho cách này cách khác rồi để mà cúng, để mà lấy cái đó để làm cái sự nghiệp sống của những ông thầy cúng, thì cái đó nó trật. Nhớ mình để nhớ nha, thì cái đó là thuộc về là cái phương tiện, mà mình không khéo sử dụng phương tiện thành nó là tà, nó tà đi. Cái là cái đó là duy khẩu thực và phương khẩu thực, mình đi tay sai, mình làm sứ giả, thì cái đó gọi là tứ tà. Mà đối với cái tứ thánh chủng hàng Tỳ Kheo sống ở đó nè, sống với tứ thánh chủng, thành cái khất thực này là cái thứ nhất, là cái hạnh tu hạnh Đầu Đà. Nếu hạnh tu Đầu Đà thì ta cúng không nhận, ta đem tới chùa cúng không nhận, ta mời tới nhà ta thọ trai không đi, thì cái đó nên Bà Đề Bà Đạt Đa mới là đối lại với Đức Phật cao hơn, tỏ rẽ ra mình cao hơn. Vấn đề mà cực đoan là tối ngày đi khất thực thôi, chứ ai đem đến chùa cúng không nhận, ai mời đến nhà ăn cũng không đi. Thì Đức Phật nói nếu mà hàng Tỳ Kheo không làm ra của cải thì có ba cách. Một là ôm bình bát đi khất thực, thứ hai là ta đem đến chùa cúng mình nhận, thêm nữa là ta mời đến nhà thọ trai mình dẫn đi ứng phó để đi cúng dường, lại nhận là lại nhà có một cái nhà cư sĩ. Thì đó là cũng coi như là không trái với tứ thánh chủng, vấn đề khất thực. Thứ hai là mặc y phấn tảo, mà y phấn tảo là phấn là chữ phẫn là dơ, tảo là họ quét họ bỏ ra ngoài đống rác, rồi mình mới lượm những cái miếng vẽ nào mà về giặt sạch để nấu lại. Thì những cái hàng họ tu khổ hạnh Đầu Đà thì mặc y phấn tảo nhiều miếng giấy ráp lại, rồi mình coi như y bá nạp, rồi mình theo cái ý đó. Bây giờ cái mua giải khúc về, cái cắt ra từ miếng hai ba ngón tay này, cái khâu lại thành cái y, thì với cái ý đó nha, chứ không trúng. Nó phấn tảo thì lượm những cái bỏ, mà phấn tảo nó có mấy thứ gọi là phấn tảo. Ví dụ như là cái giải mà có người đàn bà sanh, những người họ giàu họ không có giặt, họ đem ra đống rác họ bỏ, cũng gọi là phấn tảo. Thứ hai nữa là cái miếng giải mà hai vợ chồng cái đêm tân hôn họ lót ở dưới rồi họ bỏ ra. Thứ ba nữa là cái giải mà đựng thấy chết. Hai thứ tư nữa là cái giải mà trâu nhơi. Thứ năm nữa là cái giải của chuột cắn, vân vân. Những cái đó được gọi là y phấn tảo, ta bỏ. Thành đó là y gọi là y phấn tảo là Đầu Đà. Thứ hai nữa là cái y phấn tảo Đức Phật nói là mình mua giải nguyên về cắt rập thành cái điều tướng, như cái y của mình bây giờ là cũng gọi là tinh thần của phấn tảo. Cắt ra từng miếng ra ra điều tướng thành những cái miếng ruộng như vậy. Thì cái đó là cái đặc biệt, là cái y của hàng Sa Môn mới là có cái y đó. Đức Phật chế ra nó khác với cái ngoại đạo. Ngoại đạo không có y điều tướng như mình. Là nói về cái nguyên nhân thì đó, Đức Phật ở linh thú mà thấy những cái miếng ruộng là phước điện y, thì cái đó cũng được gọi là y phấn tảo. Còn thứ ba nữa là sống ở dưới gốc cây. Mà sống ở dưới gốc cây, tuy nhiên những hàng cư sĩ cất những tinh xá, có những cái khu vườn họ cất sẵn rồi mời Tỳ Kheo về nhà cúng vườn, cất xong cúng cho hàng Tỳ Kheo cũng được gọi là dưới gốc cây, hay là ở trong cái nhà nắp nhọn không sang trọng. Rồi thứ tư là cái hũ lạn dược. Hũ lạn dược là thuốc đã chế biến, tại vì nó hàng Tỳ Kheo không được là chặt cây hay đào đất hay cuốc cỏ, mà mình chặt cây để mình lấy thuốc mà nấu, đó là có nó trái với tinh thần của Phật chế đó hàng Tỳ Kheo. Thuốc đã chế biến sẵn mà nó tinh thần chính là nó là thì kêu sống đơn giản. Nếu bệnh thì cần những cái loại thuốc trị bệnh đơn giản mà thôi. Còn mình nói bây giờ nếu mà hữu lặng dược á, nó bệnh thì vô trong bệnh viện mà nằm đơn giản thôi. Mà giờ hàng tỳ kheo thì mấy thầy thì sang lắm, nằm phải có phòng lạnh, phòng một người thôi chứ không có nhiều. Xa mướn nguyên một cái phòng như vậy để mà ở, một ngày bao nhiêu tiền đó, thì quá sáng. Trốn đàn na thí chủ, thì cái đó không phải gọi hữu hay lặng dược. Thì mới để hiểu cái hữu lặng dược đó, với cái ý nghĩa đó. Là mình sống đời sống đơn giản, cả khi bệnh mình cũng sống bằng cách mà nó đơn giản như vậy. Thì ở đây là nó là cái nghĩa là tịnh mạng. Mà riêng Tỳ Ni Mẫu nói cái nghĩa của Ba La Đề Mộc Xoa này là tối thắng, là nó là thù thắng cực điểm. Nên nói là Ba La Đề Mộc Xoa, chỉ có Ba La Đề Mộc Xoa mới đưa con người qua khỏi cái sự sanh tử mà thôi. Thành mấy quý vị đã thấy là nếu là A-La-Hán, nếu không giữ giới làm sao chứng đại tứ quả A-La-Hán được. Thành cái người cư sĩ mà họ có giữ giới nhưng mà chứng được đệ tam quả A-Na-Hàm, tại vì cái giới thứ ba họ không giữ, họ giữ giới tà giám, họ không có giữ cái giới mà đoạn giám, thành cái là chừng mực có họ tới A-Na-Hàm. A-Na-Hàm thì gọi sanh về cõi trời sắc giới, rồi lơ mơ thì coi như có trở lại nữa, sơ quả Tu Đà Hoàng là thất lai, rồi là nhị quả coi như gì nhất lai, rồi là đệ tam quả là họ không có sanh trở lại dục giới mà chỉ sanh vấn đề sắc giới. Còn thất lai kia họ trở lại đây sơ quả Tu Đà Hoàng, trở lại cái dục giới này tới 7 lần kêu thất lai, tối đa là 7 lần. Mà nếu mình lên sơ quả Tu Đà Hoàng tối ngày nằm ngủ không tu cũng tới đời thứ 7 cũng là chứng quả La Hán, không dụng công nữa, gọi là thất lai, là không có trở lại cõi dục. Còn là đệ nhị quả là còn một lần trở lại cõi dục giới, rồi mới bước lên đệ tam quả, rồi mới là đệ tứ quả, mới là kêu vô sanh trong ba cõi không có trở lại. Tỳ Ni Mẫu nói là tối thắng, là giới luật nó thù thắng của cái sự giải thoát. Không có một vị Phật nào, không có vị Bồ Tát hay Thinh Văn nào mà không tôn trọng giữ giới mà họ ra khỏi sanh tử chứng quả bao giờ. Tại chúng nhớ không bao giờ. Thành bên luận Tỳ Ni Mẫu có nói là tối thắng. Tại vì Tỳ Ni Mẫu này một bộ trong năm bộ luận mà thuộc về luật, là năm bộ luật và năm bộ luận chính mà tạo thành một cái luật tạng. Còn những cái kinh kia nhỏ nhỏ hơn như kinh Đại Đạo Tỳ Kheo Ni vân vân, hay là Xá Lợi Phất Vấn Kinh, hay là A Nan hay gì đó, đó là những cái phần mà có thể là phụ ở trong cái tạng luật. Thành cái năm cái bộ luận và năm cái bộ luật chính. Năm cái bộ luật chính là gì? Là bộ thập tụng, là gồm 61 quyển. Tứ phần gồm 60 quyển. Ma Tăng Kỳ gồm 40 quyển. Bộ ngũ phần gồm 30 quyển. Và bộ căn bản thiết nhất thiết khổ bộ Tỳ Na Gia gồm 50 quyển. Đó là năm cái bộ luật, đại luật của trong cái Hán Tạng. Còn những bộ luận trong kia thì có những cái bộ luận như Tỳ Ni Mẫu Luận nè. Rồi là cái phần mà liên quan đến ở trong luật thì chúng ta sẽ học tới trong đó. Thầy chỉ là giới thiệu sơ về cái phần mà những cái bộ kinh, những bộ luận cho đại chúng thấy trong đó. Nó là nằm ở trong cái chúng ta phải học về cái phần đó, là biết sơ qua về cái đại cương những cái bộ luật, bộ luận như là Tỳ Ni Mẫu Luận gồm là 8 quyển nè, Ma Đắc Là Già Luận gồm 10 quyển, Thiện Kiến Luận 18 quyển, Tát Bà Đa 9 quyển và Minh Liễu Luận và 1 quyển. Đó là năm cái bộ luận chính để mà sớ giải năm cái bộ luật lớn, cái đại luật. Thành là nhiều người vấn đề mà nó nghe nó tu học đại luật rồi mà không biết đại luật là cái bộ luật nào. cái bộ luật này, bộ đại luật này là gồm 60 quyển của tứ phần Đàm Vô Đức á, là gồm 60 quyển, mà cả cái nguy duyên khởi sớ giải. Còn chúng ta học đây là có cái giới bổn này là cái chánh văn, mà cái chánh văn này từ cái Đàm Vô Đức bộ, rồi ngài Đạo Tuyên ngài mới là chép ra, ngài lọc ra những cái tinh túy, cái văn tinh túy ở trong 60 quyển kia. Thành là tứ phần giới bổn, có cái chỗ mà nói sang phồn hay là gì đó, để là bớt sang lọc những cái rườm rà, bớt lại những cái mà rườm rà, những cái phồn là những cái mà rộng rãi trong đó, ngài rút lại những cái mà tinh yếu. Thành ra 250 giới và hàng tỳ kheo nên được gọi là tứ phần giới bổn, mà là cái sang định của ngài Đạo Tuyên, mà ngài Đạo Tuyên còn gọi là Nam Sơn, Việt Nam hay Đại Hàn hay là Nhật hay Trung Quốc đều giữ theo cái giới tứ phần này. Là tỳ kheo gồm 250 giới, mà tỳ kheo ni gồm 348 giới, là căn cứ vào của Đàm Vô Đức, hay là chia ra năm bộ trong này. Mà đây là cái bộ Đàm Vô Đức chúng ta đang giữ, thành chúng ta lấy cái bộ tứ phần Đàm Vô Đức để mà học chính, còn những cái bộ khác chúng ta dẫn vô thôi, hay dẫn vô để cho nó rộng rồi sáng nghĩa cái bộ Đàm Vô Đức này. Mà tại sao là chúng ta học cái Đàm Vô Đức của bộ tứ phần mà Nguyên Thủy thì không học cái bộ này, mà học cái bộ luật Bali thuộc về Thiện Kiến, cái tạng Bali, là tỳ kheo gồm 227 giới, tỳ kheo ni gồm 311 giới. Đó là cái căn cứ bộ luật Thiện Kiến từ cái tạng Bali, mà họ không giữ theo bộ luật tứ phần. Mà chúng ta giữ theo bộ luật tứ phần này là ảnh hưởng của Bắc Truyền, mà Bắc Truyền của ngài Đạo Tuyên, ngài sớ giải là bên Trung Quốc tôn ngài lên làm sơ tổ của bộ luật tứ phần. Ngài sớ giải chú thích rất nhiều, sớ giải đưa vô liên quan ảnh hưởng đến Đại Thừa rất nhiều những kinh điển, rút ra từ trong tứ phần ảnh hưởng đến tinh thần của Đại Thừa. Là để chúng ta khi học sâu trong đó, thầy sẽ phân tích về cái sự mà định giới, cũng như là cái mức mà khai của ngài Đạo Tuyên đối với Bắc Truyền nó khác hơn vấn đề mà cũng cái giới đó, cũng luật đó, nhưng mà cái tạng Bali của Nguyên Thủy khắc khe hơn, khắc khe. Thầy đơn cử như vậy, ví dụ như ngài Đạo Tuyên sớ giải của bộ tứ phần dễ giải cho hàng tỳ kheo. Nếu thấy một cô gái chết đuối dưới sông mà hàng tỳ kheo gì là cái lòng từ bi xuống sông bồng cô gái, mang cô gái lên bờ, mà trong thời gian xúc chạm cô gái đó dầu có xúc chạm khởi tâm, mà tứ phần thuộc về cái hán tạng của ngài Đạo Tuyên ấy, thì coi như không kể tội, không định là phạm giới. Kể từ khi để lên trên mặt bằng cô gái đó nằm rồi mà cố ý xúc chạm để thọ lạc, chừng đó mới bắt đầu mới kể định tội. Đó là cái tứ phần về cái nó rõ nữa. Còn về bộ luật cái Thiện Kiến của Bali á, không luận. Nếu hàng tỳ kheo xúc chạm cô gái với bất cứ hình thức nào mà tâm xúc chạm có thọ lạc, kể là định tội. Dầu đó đứa bé 1-2 tuổi, 5-3 tuổi, đứa bé gái, mà một vị tỳ kheo xúc chạm hung hít này kia nọ, sờ chạm cái đứa bé đó vẫn là kết tội xúc chạm thân người nữ. Mình đã thấy đôi khi mình bồng trên tay mình hung hít rất là hồn nhiên, tại đứa nhỏ có 3-4 tuổi thấy dễ thương mà bé gái, Bali vẫn kết tội. Thành Bali này nó khác hơn, nên Bali này chấp về cái tướng, miễn là Đức Phật chế là cấm hàng tỳ kheo xúc chạm thân người nữ, nắm tay nắm tóc xúc mỗi thân phận, dầu cô bé đó 1-2 tuổi cũng là người nữ, nhớ kỹ. Nó thành ra là rất khó. Do đó là sở dĩ như vậy mới là tất cả những cái nước mà liên quan đến cái nước Trung Quốc đó, đều giữ giới luật theo cái hướng mà của Đàm Vô Đức. Nhớ cái này là Đàm Vô Đức đó là theo cái sớ giải của ngài Đạo Tuyên nó rộng rãi hơn, ý nghĩa như vậy. Thành chúng ta nếu mà giữ như nguyên thủy rất khó, nó rất khó vấn đề nguyên thủy, mà nguyên thủy giữ rất kỹ, nó kỹ vậy nè. Cái nghĩa thứ ba gọi là Sila, hay là nó là Thila. Nó Sila, nếu Sila nó thuộc về điếm mà nghĩa đen nó là giới, mà đứng trên phương diện trên phương diện tiêu cực là ngăn, là chỉ, hay là phương pháp cấm chế, đó là Sila. Đó là nghĩa thứ ba. Qua nghĩa thứ tư là Upalasoa, là dịch ra là Upalasoa. Upalasa, mình dịch là Upalasoa, dịch là chế để ngừa cái lỗi làm sai quấy của Upalasoa. Đó là nói về cái nghĩa chung. Còn là nghĩa rộng á, cũng là nói giới luật. Còn nếu mà nó hẹp á, là giới và luật nó có nghĩa riêng. Giới có công năng là chỉ trì cái hàng rào ngăn cấm, đó là cái giới, đó là cái Sila. Sila nghĩa là giới không nha, à, nghĩa hẹp á. Còn nếu mà nó luật á, thì cái Vinaya này chỉ vừa giới vừa luật chung. Thành cái ví dụ cái giới này như là từng cái vị thuốc. Còn nói về cái Vinaya thì có giới có luật trong đó là một thang thuốc. Thang thuốc nó có nhiều cái vị thuốc. Nhớ. Thì cái dược tính của cái loại này là nó cái đặc tính nó là cái mát, hay là nó đắng, là nó trị cái gì đó, đó là cái dược tánh. Còn nếu mà nói về cái luật thì gồm cả chỉ trì và tác trì. Tại vì ví dụ như uống cái vị thuốc này nó bị lạnh, thì mình phải làm sao, phải thêm cái gì cho nó ấm hơn. Còn nói về ở trong cái luật á, thì ví dụ Đức Phật chế ra cái giới đó, mình lỡ phạm rồi sao đây? Cái giới đó là cái dược tánh, mà cái hàng rào gì mình lỡ bây giờ mình nó là thủng cái hàng rào, bây giờ làm sao? Phải có cách để mà sửa lại chứ. Thì cái đó nói về luật là tác trì. Ví dụ như nên là lỡ mình phạm tăng tạng, nó lỡ phạm tăng tạng thì phương pháp đưa ra như thế nào để mà mình hết tội, đó là cái tác trì. Mình đã thấy nhận rõ nó nhân chỉ trì và tác trì, mà chỉ trì thì dừng lại mà không có cách chữa, thành nó là phần tiêu cực. Cái phần tiêu cực tại vì cái hàng rào nó rõ ràng chỉ như vậy, bây giờ làm thủng hàng rào rồi bây giờ làm sao? Tại cái chỉ trì đó là mình xé cái hàng rào, là mình không có tuân thủ cái hàng rào, mình xé hư. Mà bây giờ muốn bảo vệ lại cái chỗ đó, sửa lại chỗ đó cho lành thì cần có sự tác trì. Cái phương pháp tác trì là phương pháp, thành nó sanh ra cái ước ma, đưa ra cái ước ma tiếng Phạn gọi là cạc măng hay cạc ma, là cái nghiệp. Mà cái công năng của cái ước ma này là trừ ác và sanh thiện. Đại chúng nhớ cái ước ma trừ ác và sanh thiện. Ví dụ như mình phạm tăng tạng, dùng cái phương pháp của ước ma trị tăng tạng này để trừ cái ác ra, không còn phạm nữa, cho nó lành lại, cái vết thương cho lành lại, mà sanh thiện, sanh những cái điều lành. Ví dụ mình muốn Bồ Tát muốn thọ giới sao đây, nếu không có ước ma mà không có tác trì á, thì làm sao mới huynh đệ mà sanh cái vô tác giới thể. Thành nhớ cái phần mà luật này nó có nói về cái giới thì nó là tiêu cực, mà luật thì nó là tích cực, trên cái mặt tích cực. mà tích cực là nó dừng ác và sanh thiện. Nhớ cái đó, về cái công năng của các pháp yết ma đó là trừ ác và sanh thiện mà thôi. Nên nên cái phần cái thi la đó, thì trong cái thi la này riêng cái bộ luận Đại Tỳ Bà Sa, Đại Tỳ Bà Sa dịch cái thi la này đó là thanh lương, cái chữ thanh lương. Thi la thì trong cái này có riêng cái bộ luận Đại Tỳ Bà Sa. Thì Minh Lệ khi bước vô cổng là thấy cái cổng của thầy, một bên để biệt giải thoát là nói về cái giới, biệt biệt giải thoát là Pratimoksa hay là Ba La Đề Mộc Xoa, đó là dịch ra là biệt giải thoát. Ba La Đề Mộc Xoa là nói cái âm của từ Pratimoksa của tiếng Phạn mà dịch ra cái nghĩa của nó, mà nghĩa này nghĩa của Trung Quốc nha, nghĩa Tàu là biệt giải thoát hay là biệt biệt giải thoát. Mình dịch ra cái quốc ngữ của mình là giữ được cái giới nào thì được giải thoát cái giới nấy. Còn biệt biệt giải thoát nào đó, đó là cái tiếng của Trung Quốc. Còn là Ba La Đề Mộc So là nó phiên âm của Pratimoksa mà thôi. Thành là Đại Tùng Bà Sa nó thanh lương, thành mới để là một bên là xứ thanh lương. Thành nếu mà cái người giữ giới, địa phương nào giữ giới, cái chỗ nào mà giữ giới thì cái chỗ đó được mát mẻ thanh lương, làm được mát mẻ. Tại vì mình không bị những cái phiền não, những cái tam độc nó ràng buộc thì mát mẻ chứ có. Lúc nào mình cũng tưới cái nước giới, mà nước giới là cái nước mà nó mát mẻ. Ví dụ như mình là thấy cục vàng của người ta để đó, mình giữ mình không lấy thì lúc nào cũng mát mẻ, đâu có bị ràng buộc, đâu có phạm giới, đâu có ai rầy, đâu ai bắt mình này kia nọ, thì lúc nào mát mẻ. Đó là thuộc về cái nghĩa thứ ba. Qua cái nghĩa thứ tư thì Upalaso rồi phải không? Upalaso dịch là luật chế ra để ngừa lỗi làm quấy. Thì trong cái phần mà nói tóm lại, tuy là nói là phần cái chỉ trì và cái tác trì nói giới về luật, nhưng mà chung quy người ta muốn ghép vô giữa cái chữ giới và luật, nên có cái từ mà kêu là giới luật, gồm cả chỉ trì và tác trì trong đó. Thành cái nghĩa mà cái giới luật trong này nó gồm có cái bốn khoa của cái giới. Bốn khoa thì gồm những gì? Gồm cái khoa thứ nhất là cái khoa mà giới pháp, giới thể, giới tướng và cái giới hạnh. Cái giới pháp là gì? Là những cái điều nào Phật nói ra đều cũng gọi là pháp đó. Chứ không có nói là Phật nói tứ đế mới pháp, mà nói ba la mật hay nói gì đó lục độ mới gọi là pháp. Cái pháp là cái nếu mà định nghĩa của chữ pháp là gì? Nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải, phải không? Nó mấy cái trường lớp cái từ của chữ pháp, nhậm trì tự tánh, nó ngầm nó giữ một cái tự tánh của nó. Đó, là quỷ sanh vật giải, cái khuôn phép, cái tướng của nó như vậy, để nó giữ cái hiểu cái vật nó có gì. Ví dụ như nó là một cái tách này, cũng là một cái pháp. Cái tách này nó đâu phải là ngoài cái pháp đâu. Cái gì cũng là không ngoài cái pháp mà có. Mà cái pháp này nếu mà nó là không có nhậm trì tự tánh quy sanh vật giải này, nhìn này không biết cái tách. Cái công năng của nó là chứa nước, hình tướng của nó là một cái tách chứa nước. Mình nhìn vô mình thấy biết cái ly là cái tách chứa nước. Đó là cái ý nghĩa nhậm trì tự tánh quỷ sanh vật giải. Thành cái pháp Đức Phật đưa ra là cái hình thức để đưa con người ra những khỏi sanh tử. Thành những kinh cũng gọi là pháp, mà luận cũng gọi là pháp, hay là giáo pháp Đức Phật nói, hay là cái luật cũng gọi là pháp. Đức Phật đưa ra 250 giới tỳ kheo, hay là bao nhiêu bộ luận nói về vấn đề giới luật cũng gọi là pháp. Đầu tiên cái khoa thứ nhất gọi là giới pháp, rồi thứ hai là thuộc giới thể. Nếu mà nó cái thể thì coi như là cái tánh, giới tánh hay nói giới thể. Mà giới thể thì liên quan đến cái vấn đề giới tướng. Mà giới tướng là có hình tướng, mà giới thể nó không có hình tướng. Như giờ chúng ta đang đàn thọ giới, thì cái vô tác giới thể phát sinh, nó không có hình tướng. Em mới nói là định nghĩa cái vô tác giới thể là nhậm vận hành thiện, nhậm vận chỉ ác, đó là cái vô tác giới thể. Ngầm là làm cái việc thiện mà ngầm ngăn cái điều ác, đó là vô tác giới thể phát sinh. Thành do đó cái giới thể này được ba nhà mà họ quan niệm khác nhau. Cái nhà thứ nhất của cái nhà mà phái nhất thiết hữu bộ mới cho rằng giới thể vô tác nay là sắc pháp. Tại những cái nhà này nói rằng vô tác giới thể là do hàng thập sư yết ma. Yết ma lần thứ ba cái vô tác giới thể phát sanh cho cái giới tử thành tánh tỳ kheo. Ta là cái lần thứ ba, hay là mình nói bạch tứ yết ma. Mà bạch tứ yết ma mình để nói một lần thưa ba lần biểu quyết, mà trong ở trong tứ phần thì đây gọi là bạch tứ. Tại một lần thưa ta cũng gọi là như là yết ma lần thứ nhất. Nhưng mà trong bách nhất yết ma chỉ nói là ba lần yết ma chứ không bạch tứ yết ma. Tứ phần thì nó bạch tứ yết ma chứ đâu bạch tam yết ma. Mà trong bách nhất yết ma gọi là bạch tam yết ma. Một lần thứ nhất ta không kể. Ta kể là yết ma lần thứ nhất có thành không, thứ hai, thứ ba có thành không. Nhưng mà luôn luôn lúc nào chúng ta học yết ma cũng nói là bạch tứ yết ma thành tựu xứ sở đắc giới tỳ kheo. Nhớ cái vấn đề đó. Ta nói ủa quyết định có ba lần mà sao nó bạch tứ. Là tứ phần quan niệm rằng một lần thưa như vậy cũng là bạch yết ma. Ta nói đơn bạch, bạch nhị và bạch tứ. Mà đơn bạch là một lần thưa thôi. Thí dụ thầy thưa với huynh đệ là ngày mai nghỉ học, chứ không có hỏi ý kiến. Cần nghỉ học, đồng ý ai đồng ý nghỉ học đưa tay lên, không đồng ý thì yết ma có thành không có. Nhớ nha. Nó gọi là đơn bạch. Bạch nhị là một lần thưa và một lần lấy biểu quyết. Bạch tứ là một lần thưa ba lần lấy biểu quyết. Thì cái vô tác giới thể này phát sinh khi bạch tứ yết ma lần thứ ba xong. Bạch yết ma thứ ba xong đó thì cái vô tác giới thể phát sinh. Nên cái nhà mà nhất thiết hữu bộ này họ quan niệm phải có bạch yết ma, phải có nó tiến thành, rồi phải có giới sư, đó là sắc pháp. Những cái hình tướng đó là cái có sắc hết đó. Những cái pháp mà có cái sắc. Nên cái phái nhất thiết hữu bộ chủ trương là vô tác giới thể là sắc pháp. Qua cái nhà thứ hai đó là nhà duy thức học, pháp tướng duy thức, hay là nói là đại thừa duy thức đó, thì quan niệm vô tác giới thể này là tâm pháp. Tại vì đại thừa duy thức thì đều do duy thức biết, tất cả đều do tâm tạo, nhất thiết duy tâm tạo. Nó thành là không có cái gì mà ngoài tâm hết á. Nó thành là đại thừa duy thức nói là cái này là tâm pháp chứ không phải sắc pháp. Tại vì không thấy, nhất thì do tâm. Nếu mình thọ giới muốn thành tựu như vậy là do cái tâm mà nó khởi lên mới nó thành tựu. Nó thành đại thừa duy thức mới nói là tâm pháp. Còn riêng nhà thứ ba này thành thục luận á, thì quan niệm phi sắc phi tâm, cũng chẳng phải sắc mà cũng chẳng phải tâm nữa. Đó là ba cái nhà quan niệm nó khác nhau nhưng mà cũng không khác. Nếu mà thật sự nó là sắc pháp cũng trúng mà cũng không trúng. Thành cái vô tác giới thể đâu có thấy đâu. Nên ngài Bằng Công ngài mới nói rằng yết ma lần thứ nhất giới pháp diệu thiện khiến cho nghiệp lực của giới tử bị chuyển động. Nhớ nha. Coi như là yết ma lần thứ nhất, cái giới pháp diệu thiện, cái công năng của cái của giới đó, nó khiến cho cái nghiệp lực của cái giới tử nó chuyển động đi. Dầu tập khí nhiều đời mà chúng ta quỳ đó với sự yết ma lần thứ nhất. Rồi yết ma lần thứ hai giới pháp diệu thiện chuyển thành cái đám mây lành che trên cái đỉnh môn của giới tử. Rồi yết ma lần thứ ba cái đám mây lành nó chuyển thẳng vào trong đỉnh môn, tràn đầy cái y báo chánh báo từ đời này cho đến đến thành Phật. Thì cái đó đâu có hình tướng, cái giới pháp diệu thiện đâu có hình tướng. Ha, thì cái phần nào nói cũng trúng á. À, còn là nếu mà nó thành thật cũng không phải sắc mà cũng phải tâm, mà cũng lìa sắc cũng lìa tâm. Đó là ba cái nhà họ quan niệm, họ quan niệm nó khác nhau. Ai về đó là nó là cái giới thể. Rồi qua cái vấn đề giới tướng, thì giới tướng nó có cái tướng, có cái ranh, có cái cột mốc, có cái hình tướng rõ ràng. Thì khi mà xưa Đức Phật đã có hàng tỳ kheo từ năm đầu, mấy huynh đệ nhớ năm đầu, từ khi mà Đức Phật thành đạo, có hai vị U Bà Tắc thọ nhị quy ở gốc Bồ Đề, phía bên trái ở ngoài nhìn vô Bồ Đề đạo tràng á, thì còn trụ đá của vua A Dục, hai vị thương buôn là Ba Lị và Ly Vị. Hai vị thương buôn đó cúng dường Đức Phật đầu tiên cái bát mật ong và cái cốm, mà cốm khô á, với sữa tươi với Đức Phật, mà Đức Phật không có bát. Đức Phật mới vừa thành đạo sau 49 ngày là cái bát Đức Phật không có. Lúc đó là bỏ ngoài Ni Liên Thuyền, trước khi mà xin bó cỏ của cái người cắt cỏ, mới đem lại cái gốc Bồ Đề, gốc Tóc Bát La mà ngồi. Trong vòng 49 ngày thành đạo rồi á, sau 7 ngày nữa Đức Phật tư duy hưởng lạc của cái sự chứng ngộ của mình. Nên bên Bồ Đề đạo tràng có một cái đường đi mà còn để những cái hoa sen nở xung quanh đó để mà hưởng cái lạc trong cái sự chứng ngộ của mình. Rồi đi qua phía bên trái ở ngoài nhìn vô cái gốc Bồ Đề, còn cái trụ đá của vua A Dục, mà chỗ đó để ghi lại Đức Phật lần đầu tiên sau khi mà chứng ngộ rồi là nhận cái bát sữa của Ly Vị và Ba Vị. Mà lúc cái bát sữa, lúc đó là Đức Phật không có bát, không có bát rồi mới nghĩ rằng nếu mà cúng dường như vậy không có bát lấy gì mà đựng. Thì Tứ Thiên Vương đem đến bốn cái bát bằng đá, thì Đức Phật mới là nếu mà bốn cái này nhận một cái á, thì nó hơi phiền những người khác. Nên Phật dùng thần lực là hợp bốn bát đó lại thành một cái bát. Thành nó tương truyền nó cái bát Đức Phật bằng đá nó có bốn cái ngấn, nên là biểu dương cho bốn cái bát mà lọt thành một bát. Là chúng ta không được sử dụng cái bát bằng đá nha. Chỉ duy nhất là sử dụng cái bát bằng sành và bát bằng thiết, bằng nhôm thôi, chứ không sử dụng bằng đá, sử dụng bằng gỗ. Gỗ là của ngoại đạo, hay hoặc giả đồ quý, vàng bạc là nó không được sử dụng, cái đó là của người thế gian. Hành chỉ là thể, sắc và lượng, mà thể của nó là bằng sành hay là bằng thiết, bằng nhôm thôi. Thì rồi Đức Phật nhận đó rồi mới truyền coi như là nhị quy. Tại sao mà không truyền tam quy mà truyền nhị quy? Tại vì chưa có tăng. Thì U Bà Tắc phát hiện đầu tiên của Đức Phật giữa các ông Ly Vị và Ba Vị. Rồi Đức Phật sau đó Ngài vào trong làng mới là có bát đi khất thực, thì được hai cái người nữ cúng dường Đức Phật. Thì đó là đầu tiên Đức Phật truyền cũng nhị quy là U Bà Di. Rồi Phật mới nhớ lại những cái người mà có công của mình, có ơn của mình và tu chung với mình, như Quốc Đầu Lâm Phất chẳng hạn. Nhưng mà đã đến độ thì lúc đầu Lâm Phất đã sanh về cõi trời rồi. Rồi Đức Phật đi lần lần nhớ lại năm em Kiều Trần Như, đó là xuất hiện đầu tiên, là có hàng tỳ kheo. Mà hàng tỳ kheo này xuất hiện với gì? Với kiến đế của Tứ Đế là khổ tập diệt đạo, là Tứ Đế thành tỳ kheo với cái pháp Tứ Đế, cho đến khi mà 1250 vị tỳ kheo tùy tùng Phật khẩu, đó là những tỳ kheo mà thiện lai. Thì lúc đó là chưa có giới tướng, huynh đệ thấy chưa có giới tướng. Hàng tỳ kheo xuất hiện rất sớm khi Phật vừa thành đạo, trải qua cho đến 12 năm Giới luật nó chưa có một giới luật nào ra đời chỉ do hàng tỳ kheo. Đức Phật đâu có nói giới tướng đâu. Khi năm 12 căn cứ vào bộ luật tướng phần, đầu năm 13 rồi giới tướng mới xuất hiện. Tại vì thinh gian luôn luôn lúc nào cũng là tùy phạm tùy chế. Chưa phạm Đức Phật không bao giờ mà chế giới. Chúng nhớ nha, tùy phạm tùy chế nó khác hơn cái vấn đề mà giới của Bồ Tát. Thinh văn tùy phạm tùy chế thành cái giới tướng này phát hiện sau 12 năm Phật ra là thành đạo. Thì cái giới tướng này thể hiện là cái điều tướng mà biết là chúng ta ngăn giữ. Nó ví dụ như mình mua một mẫu đất thì phải cái ranh, phải cắm cái ranh từ cái cột mốc nào đến cột mốc nào mình biết cái đó là đất của mình. Đó là cái hình tướng, đó là nói về cái giới tướng. Rồi thứ tư nữa là cái giới hạnh. Cái giới hạnh này, tại vì cái công năng tiềm tàng của vô tác giới thể vào trong con người mình, giàu không có hình tướng mà hiện ra trong cái tứ quay nghi nó khác hơn. Ví dụ như mình chưa thọ giới tỳ kheo, từ chưa thọ giới tỳ kheo mình ưa nói, ưa quýt gió hay là thô tháo trong hành động. Khi mình thọ giới tỳ kheo rồi, cái công năng của vô tác giới thể có thể là kềm chế lại chúng ta có cái hạnh, cái tướng nó khác hơn. Hay là mấy huynh đệ mà khi mà thọ đắc giới rồi, trên gương mặt mấy huynh đệ, trên cái tướng đi hay cái tứ hoài nghi huynh đệ thấy nó khác, là biết những người đó đã đắc giới. Có cái sự hiện, cái sự mà hân hoan, có cái sự mà khác lạ. Khi mà đi mình thấy nó nặng nề, bây giờ thọ giới mình thấy rất là nhẹ nhàng. Đó là nói vấn đề cái giới hạnh. Thành cái bốn khoa của giới này nó có bốn cái vấn đề đó. Là giới pháp, giới thể, giới tướng và cái giới hạnh. Thôi nó hết giờ ấy. Thì kỳ sau mấy huynh đệ cái là mình học chậm, mấy huynh đệ là học có những cái nào không hiểu đó cứ hỏi lại rồi thầy nói trở lại, hoặc chỉ ghi không kịp như đó. Thôi bây giờ đi nghỉ hết giờ.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô Phật đạo.